gần như nhau khi nói rằng vật A là đứng yên và vật B chuyển động với vận tốc không đổi đối với vật A, hoặc vật B là đứng yên và vật A chuyển động. Ví dụ, nếu tạm gác ra một bên chuyển động quay của trái đất quanh trục của nó và chuyển động của nó xung quanh mặt trời, người ta có thể nói rằng trái đất là đứng yên và đoàn tàu trên nó chuyển động về phía bắc với vận tốc 90 dặm một giờ, hoặc đoàn tàu là đứng yên. Còn trái đất chuyển động về phía nam cũng với vận tốc đó. Nếu người ta tiến hành những thí nghiệm của chúng ta với các vật chuyển động trên con tàu đó, thì tất cả các định luật của Newton vẫn còn đúng. Ví dụ, khi đánh bóng bàn trên con tàu đó, người ta sẽ thấy rằng quả bóng vẫn tuân theo các định luật của Newton, hệt như khi bàn bóng đặt cạnh đường ray. Như vậy, không có cách nào cho phép ta nói được là con tàu hay trái đất đang chuyển động. Việc không có một tiêu chuẩn tuyệt đối cho sự đứng yên có nghĩa là người ta không thể xác định được hai sự kiện xảy ra ở hai thời điểm khác nhau có cùng ở một vị trí trong không gian hay không. Ví dụ, giả sử quả bóng bàn trên con tàu nảy lên và rơi xuống chạm vào bàn ở cùng một chỗ sau khoảng thời gian một giây. Đối với người đứng cạnh đường ray, thì hai lần chạm bàn đó xảy ra ở hai vị trí cách nhau 40 mét, vì con tàu chạy được quãng đường đó trong khoảng thời gian giữa hai lần quả bóng chạm bàn. Sự không tồn tại, sự đứng yên tuyệt đối. Vì vậy, có nghĩa là người ta không thể gán cho một sự kiện một vị trí tuyệt đối trong không gian, như Aristotle đã tâm niệm. Vị trí của các sự kiện và khoảng cách giữa chúng là khác nhau đối với người ở trên tàu và người đứng cạnh đường ray, và chẳng có lý do gì để thích những vị trí của người này hơn vị trí của người kia. Newton là người rất băn khoăn về sự không có vị trí tuyệt đối, hay như người ta vẫn gọi là không có không gian tuyệt đối, vì điều đó không phù hợp với ý niệm của ông về Thượng Đế tuyệt đối. Thực tế, Newton đã chối bỏ, không chấp nhận sự không tồn tại của không gian tuyệt đối, mặc dù thậm chí điều đó đã ngầm chứa trong những định luật của ông. Ông đã bị nhiều người phê phán nghiêm khắc vì niềm tin phi lý đó, mà chủ yếu nhất là bởi giám mục Berkeley, một nhà triết học tin rằng mọi đối tượng vật chất và cả không gian lẫn thời gian chỉ là một ảo ảnh. Khi người ta kể cho tiến sĩ Johnson nổi tiếng về quan điểm của Berkeley, ông đã kêu lớn: "Tôi đã bác bỏ nó như thế này này." Và ông đá ngón chân cái ông vào một hòn đá lớn. Cả Aristotle lẫn Newton đều tin vào thời gian tuyệt đối, nghĩa là họ tin rằng người ta có thể đo một cách đàng hoàng khoảng thời gian giữa hai sự kiện, rằng thời gian đó hoàn toàn như nhau dù bất kỳ ai tiến hành đo nó, miễn là họ dùng một chiếc đồng hồ tốt. Thời gian hoàn toàn tách rời và độc lập với không gian, đó là điều mà nhiều người xem là chuyện thường tình. Tuy nhiên, chúng ta phải thay đổi những ý niệm của chúng ta về không gian và thời gian. Mặc dù những quan niệm thông thường đó của chúng ta vẫn có kết quả tốt khi đề cập đến các vật như quả táo hoặc các hành tinh là những vật chuyển động tương đối chậm, nhưng chúng sẽ hoàn toàn không dùng được nữa đối với những vật chuyển động với vận tốc bằng hoặc gần bằng vận tốc ánh sáng. Năm 1676, nhà thiên văn học Đan Mạch Ole Christensen Rømer là người đầu tiên phát hiện ra rằng ánh sáng truyền với vận tốc hữu hạn mặc dù rất lớn. Ông quan sát thấy rằng thời gian để các mặt trăng của mộc tinh xuất hiện sau khi đi qua phía sau của hành tinh đó không cách đều nhau như người ta chờ đợi. Nếu các mặt trăng đó chuyển động vòng quanh mộc tinh với vận tốc không đổi, vì trái đất và mộc tinh đều quay xung quanh mặt trời, nên khoảng cách giữa chúng thay đổi. Ruhmer thấy rằng sự che khuất các mặt trăng của một tinh xuất hiện càng muộn khi chúng ta càng ở xa hành tinh đó. Ông lý luận rằng điều đó xảy ra là do ánh sáng từ các mặt trăng đó đến chúng ta mất nhiều thời gian hơn khi chúng ta ở xa chúng hơn. Tuy nhiên, do những phép đo của ông về sự biến thiên khoảng cách giữa trái đất và mộc tinh không được chính xác lắm, nên giá trị vận tốc ánh sáng mà ông xác định được là 140.000 dặm trên một giây, trong khi giá trị hiện nay đo được của vận tốc này là 186.000 dặm trên một giây, khoảng 300.000 km trên một giây. Dù sao, những thành tựu của Ruhmer cũng rất đáng kể, không chỉ trong việc chứng minh được rằng vận tốc của ánh sáng là hữu hạn, mà cả trong việc đo được vận tốc đó, đặc biệt là nó lại được thực hiện 11 năm trước khi Newton cho xuất bản cuốn Principia Mathematica. Một lý thuyết đích thực về sự truyền ánh sáng phải mãi tới năm 1865 mới ra đời, khi nhà vật lý người Anh James Clerk Maxwell đã thành công thống nhất hai lý thuyết riêng phần, cho tới thời gian đó vẫn được dùng để mô tả riêng biệt các lực điện và từ. Các phương trình của Maxwell tiên đoán rằng có thể có những nhiễu động giống như sóng trong một trường điện từ kết hợp, rằng những nhiễu động đó sẽ được truyền với một vận tốc cố định giống như những gợn sóng trên hồ nước. Nếu bước sóng của những sóng đó, khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 1 mét hoặc lớn hơn, thì chúng được gọi là sóng radio hay sóng vô tuyến. Những sóng có bước sóng ngắn hơn được gọi là sóng cực ngắn, với bước sóng vài cm, hoặc sóng hồng ngoại với bước sóng lớn hơn phần 10.000 cm. Ánh sáng thấy được có bước sóng nằm giữa 40 phần triệu đến 80 phần triệu cm. Những sóng có bước sóng còn ngắn hơn nữa là tia tử ngoại, tia X và các tia gamma. Lý thuyết của Maxwell tiên đoán các sóng vô tuyến và sóng ánh sáng truyền với một vận tốc cố định nào đó. Nhưng lý thuyết của Newton lại gạt bỏ khái niệm đứng yên tuyệt đối. Vì vậy, nếu ánh sáng được giả thiết là truyền với một vận tốc cố định, thì cần phải nói vận tốc cố định đó là đối với cái gì. Do đó, người ta cho rằng có một chất được gọi là ether có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí cả trong không gian trống rỗng. Các sóng ánh sáng truyền qua ether như sóng âm truyền trong không khí, và do vậy vận tốc của chúng là đối với ether. Những người quan sát khác nhau chuyển động đối với ether sẽ thấy ánh sáng đi tới mình với vận tốc khác nhau, nhưng vận tốc của ánh sáng đối với ether luôn có một giá trị cố định. Đặc biệt, vì trái đất chuyển động qua ether trên quỹ đạo quay quanh mặt trời, nên vận tốc của ánh sáng được đo theo hướng chuyển động của trái đất qua ether. Khi chúng ta chuyển động tới gần nguồn sáng, sẽ phải lớn hơn vận tốc của ánh sáng hướng vuông góc với phương chuyển động, khi chúng ta không chuyển động hướng tới nguồn sáng. Năm 1887, Albert Michelson, sau này trở thành người Mỹ đầu tiên được nhận giải thưởng Nobel về vật lý, và Edward Morley đã thực hiện một thực nghiệm rất tinh xảo tại trường khoa học ứng dụng Case ở Cleveland. Họ đã so sánh vận tốc ánh sáng theo hướng chuyển động của trái đất với vận tốc ánh sáng theo hướng vuông góc với chuyển động của trái đất. Và họ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng hai vận tốc đó hoàn toàn như nhau. Giữa năm 1887 và năm 1905, có một số ý định mà chủ yếu là của nhà vật lý người Hà Lan Hendrik Lorentz nhằm giải thích kết quả của thí nghiệm Michelson-Morley bằng sự co lại của các vật và sự chậm lại của đồng hồ khi chúng chuyển động qua ether. Tuy nhiên, trong bài báo công bố vào năm 1905, Albert Einstein, một nhân viên thuộc văn phòng cấp bằng sáng chế phát minh ở Bern, Thụy Sĩ, người mà trước đó còn chưa ai biết tới, đã chỉ ra rằng toàn bộ ý tưởng về ether là không cần thiết nếu người ta sẵn lòng vứt bỏ ý tưởng về thời gian tuyệt đối. Quan niệm tương tự cũng đã được một nhà toán học hàng đầu của Pháp là Henri Poincaré đưa ra chỉ ít tuần sau. Tuy nhiên, những lý lẽ của Einstein gần với vật lý hơn Poincaré. Người đã xem vấn đề này như một vấn đề toán học. Công lao xây dựng nên lý thuyết mới này được thừa nhận là của Einstein. Nhưng Poincaré vẫn thường được nhắc nhở tới và tên tuổi của ông gắn liền một phần quan trọng của lý thuyết đó. Tiên đề cơ bản của lý thuyết mới mà người ta thường gọi là thuyết tương đối được phát biểu như sau. Mọi định luật của khoa học là như nhau đối với tất cả những người quan sát chuyển động tự do bất kể vận tốc của họ bằng bao nhiêu. Điều này đúng đối với các định luật của Newton về chuyển động. Nhưng bây giờ ý tưởng đó được mở rộng ra bao hàm cả lý thuyết của Maxwell và vận tốc ánh sáng. Mọi người quan sát đều đo được vận tốc ánh sáng có giá trị hoàn toàn như nhau, bất kể họ chuyển động nhanh, chậm như thế nào. Ý tưởng đơn giản đó có một số hệ quả rất đáng chú ý. Có lẽ nổi tiếng nhất là hệ quả về sự tương đương của khối lượng và năng lượng được đúc kết trong phương trình nổi tiếng của Einstein, E bằng mc bình phương. Và định luật nói rằng không có vật nào có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Vì có sự tương đương giữa năng lượng và khối lượng nên năng lượng mà vật có được nhờ chuyển động sẽ làm tăng khối lượng của nó. Nói một cách khác, nó sẽ làm cho việc tăng vận tốc của vật trở nên khó khăn hơn. Hiệu ứng này chỉ thực sự quan trọng đối với các vật chuyển động với vận tốc gần với vận tốc ánh sáng. Ví dụ, với vận tốc chỉ bằng 10% vận tốc ánh sáng, khối lượng của vật chỉ tăng 0,5% so với khối lượng bình thường. Trong khi với vận tốc bằng 90% vận tốc ánh sáng, khối lượng của nó tăng còn nhanh hơn. Vì vậy sẽ càng mất nhiều năng lượng hơn để tăng vận tốc của nó lên cao nữa. Thực tế không bao giờ có thể đạt tới vận tốc của ánh sáng, vì khi đó khối lượng của vật sẽ trở thành vô hạn. Và do sự tương đương của khối lượng và năng lượng, sẽ phải tốn một lượng vô hạn năng lượng để đạt được điều đó. Vì lý do đó, một vật bình thường vĩnh viễn bị tính tương đối giới hạn chuyển động. Nó chỉ chuyển động với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Chỉ có ánh sáng hoặc những sóng khác không có khối lượng nội tại là có thể chuyển động với vận tốc ánh sáng. Một hệ quả cũng đáng chú ý không kém của thuyết tương đối là nó đã làm cách mạng những ý niệm của chúng ta về không gian và thời gian. Trong lý thuyết của Newton, nếu một xung ánh sáng được gửi từ nơi này đến nơi khác, thì những người quan sát khác nhau đều nhất trí với nhau về thời gian truyền xung ánh sáng đó, vì thời gian là tuyệt đối. Vì vận tốc ánh sáng chính bằng khoảng cách mà nó truyền được cho thời gian đã tốn để đi hết quãng đường đó, nên những người quan sát khác nhau sẽ đo được vận tốc của ánh sáng có giá trị khác nhau. Trong thuyết tương đối, trái lại, mọi người quan sát đều phải nhất trí về giá trị vận tốc của ánh sáng. Tuy nhiên, họ vẫn còn không nhất trí về khoảng cách mà ánh sáng đã truyền. Vì vậy, họ cũng phải không nhất trí về thời gian mà ánh sáng đã tốn. Thời gian này bằng khoảng cách ánh sáng đã truyền. Điều mà các nhà quan sát không nhất trí chia cho vận tốc ánh sáng, điều mà các nhà quan sát đều nhất trí. Nói một cách khác, lý thuyết tương đối đã cáo chung ý tưởng về thời gian tuyệt đối. Hóa ra là mỗi một người quan sát cần phải có một độ đo thời gian riêng của mình, như được ghi nhận bởi đồng hồ mà họ mang theo, và các đồng hồ giống hệt nhau được mang bởi những người quan sát khác nhau, không nhất thiết phải chỉ như nhau. Mỗi một người quan sát có thể dùng radar để biết một sự kiện xảy ra ở đâu và khi nào bằng cách gửi một xung ánh sáng hoặc sóng vô tuyến, một phần của xung phản xạ từ sự kiện trở về, và người quan sát đo thời gian mà họ nhận được tiếng dội đó. Thời gian xảy ra sự kiện khi đó sẽ bằng một nửa thời gian tính từ khi xung được gửi đi đến khi nhận được tiếng dội trở lại. Còn khoảng cách tới sự kiện bằng nửa số thời gian cho hai lượt đi về đó nhân với vận tốc ánh sáng. Một sự kiện, theo ý nghĩa này, là một điều gì đó xảy ra ở một điểm duy nhất trong không gian và ở một thời điểm xác định trong thời gian. Ý tưởng này được minh họa trên hình 21. Nó là một ví dụ về giản đồ không thời gian. Dùng thủ tục này, những người quan sát chuyển động đối với nhau sẽ gán cho cùng một sự kiện những thời gian và vị trí khác nhau. Không có những phép đo của người quan sát đặc biệt nào là đúng hơn những người khác, nhưng tất cả các phép đo đều quan hệ với nhau. Bất kỳ một người quan sát nào cũng tính ra được một cách chính xác thời gian và vị trí mà một người quan sát khác gán cho một sự kiện, miễn là người đó biết được vận tốc tương đối của người kia. Ngày hôm nay, để đo khoảng cách một cách chính xác, người ta vẫn còn dùng phương pháp nói trên, bởi vì chúng ta có thể đo thời gian chính xác hơn đo chiều dài. Thực tế, mét được định nghĩa là khoảng cách mà ánh sáng đi được trong khoảng thời gian 0,000000000333564,0952 giây đo theo đồng hồ nguyên tử Celsius. Nguyên nhân dẫn tới con số lạ lùng này là để nó tương ứng với định nghĩa có tính chất lịch sử của mét, là khoảng cách giữa hai vạch trên một cái thước đặc biệt làm bằng bạch kim được giữ ở Paris. Như vậy, chúng ta có thể dùng một đơn vị mới thuận tiện hơn, được gọi là giây ánh sáng. Nó đơn giản là khoảng cách mà ánh sáng đi được trong một giây. Trong lý thuyết tương đối, bây giờ chúng ta định nghĩa khoảng cách thông qua thời gian và vận tốc ánh sáng. Như vậy, phải tự động suy ra rằng mọi người quan sát đo vận tốc của ánh sáng sẽ nhận được cùng một giá trị theo định nghĩa là 1 mét trong 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 vả lại sự có mặt của nó không thể được ghi nhận bằng cách nào, như thí nghiệm của Michelson-Morley đã chứng tỏ. Tuy nhiên, lý thuyết tương đối buộc chúng ta phải thay đổi một cách căn bản những ý niệm của chúng ta về không gian và thời gian. Chúng ta cần phải chấp nhận rằng thời gian không hoàn toàn tách rời và độc lập với không gian, mà kết hợp với nó thành một đối tượng được gọi là không thời gian. Theo kinh nghiệm thông thường, người ta có thể mô tả vị trí của một điểm trong không gian bằng 3 con số, hay nói một cách khác là 3 tọa độ. Ví dụ, người ta có thể nói một điểm ở trong phòng cách một bức tường 7 bộ, cách một bức tường khác 3 bộ và cao so với sàn 5 bộ. Hoặc người ta có thể chỉ rõ một điểm ở kinh tuyến nào, vĩ tuyến bao nhiêu và ở độ cao nào so với mực nước biển. Người ta có thể thoải mái dùng 3 tọa độ thích hợp nào mà mình muốn, mặc dù chúng chỉ có một phạm vi ứng dụng hạn chế. Chẳng hạn, chúng ta sẽ không chỉ vị trí của mặt trăng bằng khoảng cách theo phương Bắc và phương Tây so với rạp xiếc Piccadilly và chiều cao của nó so với mực nước biển. Thay vì thế, người ta cần phải mô tả nó qua khoảng cách từ mặt trời, khoảng cách từ mặt phẳng quỹ đạo của các hành tinh và góc giữa đường nối mặt trăng với mặt trời và đường nối mặt trời tới một ngôi sao ở gần như sao Alpha của chòm sao Nhân Mã chẳng hạn. Nhưng thậm chí, những tọa độ này cũng không được dùng nhiều để mô tả vị trí của mặt trời trong thiên hà của chúng ta hoặc của thiên hà chúng ta trong đám thiên hà địa phương. Thực tế, người ta có thể mô tả toàn bộ vũ trụ bằng một tập hợp các mảng gối lên nhau. Trong mỗi một mảng, chúng ta có thể dùng một tập hợp 3 tọa độ khác nhau để chỉ vị trí của các điểm. Một sự kiện là một cái gì đó xảy ra ở một điểm cụ thể trong không gian và ở một thời điểm cụ thể. Như vậy người ta có thể chỉ nó bằng bốn con số hay là bốn tọa độ. Và lần này cũng thế. Việc lựa chọn các tọa độ là tùy ý. Người ta có thể dùng ba tọa độ không gian đã biết và một tọa độ đo nào đó của thời gian. Trong thuyết tương đối, không có sự phân biệt thực sự giữa các tọa độ không gian và thời gian. Cũng hệt như không có sự khác biệt thực sự giữa hai tọa độ không gian. Người ta có thể chọn một tập hợp tọa độ mới, trong đó chẳng hạn tọa độ không gian thứ nhất là tổ hợp của tọa độ không gian cũ thứ nhất và thứ hai. Ví dụ, thay vì đo vị trí của một điểm trên mặt đất bằng khoảng cách theo phương Bắc và Tây của nó đối với rạp xiếc Piccadilly, người ta có thể dùng khoảng cách theo hướng Đông Bắc và Tây Bắc đối với Piccadilly. Cũng tương tự như vậy, trong thuyết tương đối, người ta có thể dùng tọa độ thời gian mới là thời gian cũ tính bằng giây cộng với khoảng cách tính bằng giây ánh sáng theo hướng Bắc của Piccadilly. Một cách rất hữu ích để suy nghĩ về bốn tọa độ của một sự kiện là chỉ vị trí của nó trong một không gian bốn chiều, được gọi là không thời gian. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi một không gian bốn chiều. Riêng bản thân tôi hình dung, một không gian ba chiều cũng đã vất vả lắm rồi. Tuy nhiên, vẽ một sơ đồ về không gian hai chiều thì lại khá dễ dàng. Chẳng hạn như vẽ bề mặt của trái đất. Bề mặt của trái đất là hai chiều vì vị trí của một điểm trên đó có thể được chỉ bằng hai tọa độ, kinh độ và vĩ độ. Tôi sẽ thường sử dụng những giảng đồ trong đó thời gian tăng theo phương thẳng đứng hướng lên trên, còn một trong những chiều không gian được vẽ theo phương nằm ngang. Hai chiều không gian còn lại sẽ bỏ qua, hoặc đôi khi một trong hai chiều đó được vẽ theo phối cảnh. Những giảng đồ này được gọi là giảng đồ không thời gian, giống như hình 21. Hình 21, thời gian được đo theo trục thẳng đứng và khoảng cách từ người quan sát được đo theo trục ngang. Đường đi của người quan sát trong không thời gian được biểu diễn bằng đường thẳng đứng bên trái. Đường đi của các tia sáng tới và phản xạ từ sự kiện là các đường chéo. Ví dụ, trong hình 22, thời gian được đặt hướng lên trên với đơn vị là 5, còn khoảng cách nằm dọc theo đường thẳng nối mặt trời với sao alpha của chòm nhân mã được đặt nằm ngang với đơn vị là dặm. Những con đường của mặt trời và sao alpha qua không thời gian là những đường thẳng đứng ở bên trái và bên phải của giảng đồ. Tia sáng từ mặt trời đi theo đường chéo và phải mất 4 năm mới tới được sao alpha. Như chúng ta đã thấy, các phương pháp Maxwell tiên đoán rằng vận tốc của ánh sáng sẽ là như nhau bất kể vận tốc của nguồn ánh sáng bằng bao nhiêu, và điều này đã được khẳng định bằng nhiều phép đo chính xác. Điều này suy ra từ sự kiện là nếu một xung ánh sáng được phát ra ở một thời điểm cụ thể, tại một điểm cụ thể trong không gian, thì sau đó với thời gian nó sẽ lan ra như một mặt cầu ánh sáng với kích thước và vị trí không phụ thuộc vào tốc độ của nguồn sáng. Sau một phần triệu giây, ánh sáng sẽ lan truyền tạo thành một mặt cầu có bán kính 300 mét. Sau 2 phần triệu giây, bán kính là 600 mét và cứ như vậy mãi. Điều này cũng giống như những gợn sóng truyền trên mặt nước khi có hòn đá ném xuống hồ. Những gợn sóng truyền như một vòng tròn cứ lớn dần mãi theo thời gian. Nếu ta xếp hình chụp các gợn sóng ở những thời điểm khác nhau chồng lên nhau, thì vòng tròn lớn dần của các gợn sóng sẽ tạo thành một mặt nón có đỉnh nằm đúng tại chỗ và tại thời điểm hòn đá chạm vào mặt nước. Tương tự, ánh sáng truyền từ một sự kiện sẽ tạo nên một mặt nón ba chiều trong không thời gian bốn chiều. Mặt nón đó được gọi là mặt nón ánh sáng tương lai của sự kiện đang xét. Cũng bằng cách như vậy, ta có thể dựng được một mặt nón khác, gọi là mặt nón ánh sáng quá khứ. Đó là tập hợp các sự kiện mà từ chúng một xung ánh sáng có thể tới được sự kiện đang xét. Hình 24. Cho một sự kiện P, người ta có thể chia các sự kiện khác thành 3 lớp. Các sự kiện mà các hạt hoặc các sóng chuyển động với vận tốc bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng có thể đạt tới được gọi là thuộc tương lai của P trên giản đồ không thời gian. Chỉ những sự kiện nằm trong tương lai của P mới chịu ảnh hưởng của những gì xảy ra ở P, vì không gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Tương tự, quá khứ của P được định nghĩa là tập hợp các sự kiện, từ đó có thể đạt tới điểm P bằng cách chuyển động với vận tốc nhỏ hơn hoặc bằng vận tốc ánh sáng. Như vậy, đây là những sự kiện có thể ảnh hưởng tới những gì diễn ra ở P. Còn những sự kiện không nằm trong tương lai hoặc quá khứ của P được gọi là vùng không có liên quan với P. Hình 2.5. Những gì xảy ra ở các sự kiện đó không ảnh hưởng và cũng không bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra ở P. Ví dụ, nếu mặt trời ngừng chiếu sáng ở chính thời điểm này, thì nó cũng chưa ảnh hưởng đến trái đất ở ngay thời điểm đó, vì trái đất lúc này còn ở vùng không có liên quan gì với sự kiện mặt trời tắt. Hình 2.6. Chúng ta sẽ biết về sự kiện đó chỉ sau 8 phút, là thời gian đủ để ánh sáng đi từ mặt trời đến trái đất. Và chỉ khi này, những sự kiện trên trái đất mới nằm trong nón ánh sáng tương lai của sự kiện mặt trời tắt. Tương tự như vậy, ở thời điểm hiện nay, chúng ta không thể biết những gì đang xảy ra ở những nơi xa xôi trong vũ trụ, bởi vì ánh sáng mà chúng ta thấy từ những thiên hà xa xôi đã rời những thiên hà đó từ hàng triệu năm trước. Như vậy, khi chúng ta quan sát vũ trụ, thì thực ra là chúng ta đang thấy nó trong quá khứ. Nếu người ta bỏ qua những hiệu ứng hấp dẫn như Einstein và Poincaré đã làm năm 1905, thì ta có thuyết tương đối được gọi là thuyết tương đối hẹp. Đối với mỗi sự kiện trong không thời gian, ta đều có thể dựng một nón ánh sáng, là tập hợp mọi con đường khả dĩ của ánh sáng trong không thời gian được phát ra ở sự kiện đó. Và vì vận tốc ánh sáng là như nhau ở mỗi sự kiện và theo mọi hướng, nên tất cả các nón ánh sáng là như nhau và hướng theo cùng một hướng. Lý thuyết này cũng nói với chúng ta rằng không gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Điều đó có nghĩa là đường đi của mọi vật qua không thời gian cần phải được biểu diễn bằng một đường nằm trong nón ánh sáng ở mỗi một sự kiện trên nó. Hình 2.7. Lý thuyết tương đối hẹp rất thành công trong việc giải thích sự kiện như nhau của vận tốc ánh sáng đối với mọi người quan sát. Như thí nghiệm của Mackeson, Molly đã chứng tỏ. Và trong sự mô tả những điều xảy ra khi các vật chuyển động với vận tốc gần với vận tốc ánh sáng. Tuy nhiên, lý thuyết này lại không hòa hợp với thuyết hấp dẫn của Newton, nói rằng các vật hút nhau với một lực phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng. Điều này có nghĩa là nếu làm cho một vật chuyển động, thì lực tác dụng lên các vật khác sẽ thay đổi ngay lập tức. Hay nói một cách khác, các tác dụng hấp dẫn truyền với vận tốc vô hạn, thay vì nó bằng hoặc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng như thuyết tương đối hẹp đòi hỏi. Trong khoảng thời gian từ năm 1908 đến năm 1914, Einstein đã nhiều lần thử tìm một lý thuyết hấp dẫn hòa hợp được với thuyết tương đối hẹp, nhưng đã không thành công. Cuối cùng, vào năm 1915, ông đã đưa ra được một lý thuyết mà ngày nay chúng ta gọi là thuyết tương đối rộng hay thuyết tương đối tổng quát. Ông đã đưa ra một giả thiết có tính chất cách mạng cho rằng hấp dẫn không phải là một lực giống như những lực khác, mà nó là kết quả của sự kiện là không thời gian, không phải phẳng như trước kia người ta vẫn tưởng, mà nó cong hay vênh đi do sự phân bố của khối lượng và năng lượng trong nó. Các vật như trái đất không phải được tạo ra để chuyển động trên các quỹ đạo cong bởi lực hấp dẫn, mà thay vì thế, chúng chuyển động theo đường rất gần với đường thẳng trong không gian cong, mà người ta gọi là đường trắc địa. Đường trắc địa là đường ngắn nhất hoặc dài nhất giữa hai điểm cạnh nhau. Ví dụ, bề mặt trái đất là một không gian cong hai chiều. Đường trắc địa trên mặt đất chính là vòng tròn lớn, và nó là đường ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt đất. Hình 2.8. Vì đường trắc địa là đường ngắn nhất giữa hai sân bay, nên đó là đường mà những người dẫn đường hàng không hướng các phi công bay theo. Trong lý thuyết tương đối rộng, các vật luôn luôn chuyển động theo các đường thẳng trong không thời gian bốn chiều. Nhưng đối với chúng ta, chúng có vẻ như chuyển động theo những đường cong trong không gian ba chiều của chúng ta. Điều này rất giống việc quan sát chiếc máy bay trên một vùng đồi gò. Mặc dù nó bay theo đường thẳng trong không gian ba chiều, nhưng cái bóng của nó lại chuyển động theo một đường cong trên mặt đất hai chiều. Khối lượng của mặt trời làm cong không thời gian theo cách sao cho, mặc dù trái đất chuyển động theo đường thẳng trong không thời gian bốn chiều, nhưng nó lại thể hiện đối với chúng ta là chuyển động theo quỹ đạo tròn trong không gian ba chiều. Và thực tế, quỹ đạo của các hành tinh được tiên đoán bởi lý thuyết tương đối rộng cũng chính xác như được tiên đoán bởi lý thuyết hấp dẫn của Newton. Tuy nhiên, trong trường hợp đối với thủy tinh, hành tinh gần mặt trời nhất, do đó cảm thấy hiệu ứng hấp dẫn mạnh nhất và có quỹ đạo thuôn dài hơn, thì thuyết tương đối rộng tiên đoán rằng trục dài của elip quỹ đạo quay quanh mặt trời với vận tốc 1 độ trong 10.000 năm. Tuy hiệu ứng là rất nhỏ, nhưng nó đã được ghi nhận từ trước năm 1915 và được dùng như một trong những bằng chứng đầu tiên khẳng định lý thuyết của Einstein. Trong những năm gần đây, những độ lệch thậm chí còn nhỏ hơn nữa của quỹ đạo các hành tinh khác so với những tiên đoán của lý thuyết Newton cũng đã được đo bằng radar và cho thấy chúng phù hợp với những tiên đoán của thuyết tương đối rộng. Những tia sáng cũng cần phải đi theo đường trắc địa trong không thời gian. Cũng là do không gian bị cong nên ánh sáng không còn thể hiện là truyền theo đường thẳng trong không gian nữa. Như vậy, thuyết tương đối rộng tiên đoán rằng ánh sáng có thể bị bẻ cong bởi các trường hấp dẫn. Ví dụ, lý thuyết này tiên đoán rằng nón ánh sáng của những điểm ở gần mặt trời sẽ hơi bị uốn hướng vào phía trong do tác dụng của khối lượng mặt trời. Điều này có nghĩa là ánh sáng từ một ngôi sao xa khi đi qua gần mặt trời có thể bị lệch đi một góc nhỏ, khiến cho đối với những người quan sát trên mặt đất, ngôi sao đó dường như ở một vị trí khác. Hình 2.9. Tất nhiên, nếu ánh sáng từ ngôi sao đó luôn luôn đi qua gần mặt trời, thì chúng ta không thể nói tia sáng có bị lệch hay không, hoặc thay vì thế, ngôi sao có thực sự nằm ở chỗ chúng ta nhìn thấy nó hay không. Tuy nhiên, vì trái đất quay quanh mặt trời nên những ngôi sao khác nhau có lúc dường như đi qua phía sau mặt trời và ánh sáng của chúng bị lệch. Vì thế, những ngôi sao này thay đổi vị trí biểu kiến của chúng đối với các ngôi sao khác. Thường thì rất khó quan sát hiệu ứng này, bởi vì ánh sáng của mặt trời làm cho ta không thể quan sát được những ngôi sao có vị trí biểu kiến ở gần mặt trời trên bầu trời. Tuy nhiên, điều này có thể làm được trong thời gian có nhật thực, khi mà ánh sáng mặt trời bị mặt trăng chắn mất. Nhưng tuyên đoán của Einstein không thể được kiểm chứng ngay lập tức. Trong năm 1915, vì cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất lúc đó đang lan rộng, và phải tới tận năm 1919 Một đoàn thám hiểm Anh khi quan sát nhật thực ở Tây Phi đã chứng tỏ được rằng ánh sáng thực sự bị lệch do mặt trời, đúng như lý thuyết đã dự đoán. Sự chứng minh lý thuyết của một người Đức bởi các nhà khoa học Anh đã được nhiệt liệt hoan nghênh như một hành động hòa giải vĩ đại giữa hai nước sau chiến tranh. Do đó, thật là trớ trêu khi kiểm tra lại sau đó, những bức ảnh mà đoàn thám hiểm đã chụp, người ta phát hiện ra rằng sai số cũng lớn cỡ hiệu ứng mà họ định đo. Phép đo của họ hoàn toàn chỉ là may mắn hoặc một trường hợp đã biết trước kết quả mà họ muốn nhận được. Một điều cũng thường xảy ra trong khoa học. Tuy nhiên, sự lệch của tia sáng đã được khẳng định hoàn toàn chính xác bởi nhiều quan sát sau này. Một tiên đoán khác của thuyết tương đối rộng là thời gian dường như chạy chậm hơn khi ở gần những vật có khối lượng lớn như trái đất, chẳng hạn. Đó là bởi vì có một mối liên hệ giữa năng lượng của ánh sáng và tần số của nó. Tần số là số sóng ánh sáng trong một giây. Năng lượng càng lớn thì tần số càng cao. Khi ánh sáng truyền hướng lên trong trường hấp dẫn của trái đất, nó sẽ mất năng lượng và vì thế tần số của nó giảm. Điều này nghĩa là khoảng thời gian giữa hai đỉnh sóng liên tiếp tăng lên. Đối với người ở trên cao, mọi chuyện ở phía dưới xảy ra chậm chạp hơn. Điều tiên đoán này đã được kiểm chứng vào năm 1962 bằng cách dùng hai đồng hồ rất chính xác, một đặt ở đỉnh và một đặt ở chân một tháp nước. Đồng hồ ở chân tháp gần trái đất hơn, chạy chậm hơn, hoàn toàn phù hợp với thuyết tương đối rộng. Sự khác biệt của tốc độ đồng hồ ở những độ cao khác nhau trên mặt đất có một tầm quan trọng đặc biệt trong thực tiễn hiện nay khi người ta sử dụng những hệ thống đạo hàng chính xác dựa trên những tín hiệu từ vệ tinh. Nếu khi này người ta bỏ qua những tiên đoán của thuyết tương đối rộng, thì vị trí tính toán được có thể sai khác tới vài ba dặm. Những định luật về chuyển động của Newton đã đặt dấu chấm hết cho ý niệm về vị trí tuyệt đối trong không gian. Thuyết tương đối đã vứt bỏ khái niệm thời gian tuyệt đối. Ta hãy xét hai đứa trẻ sinh đôi. Giả sử rằng một đứa được lên sóng trên đỉnh núi và một đứa sống ở ngang mực nước biển. Đứa thứ nhất sẽ già nhanh hơn đứa thứ hai. Như vậy, nếu gặp lại nhau, một đứa sẽ già hơn đứa kia. Trong trường hợp này, sự khác nhau về tuổi tác sẽ rất nhỏ, nhưng nó sẽ lớn hơn rất nhiều nếu một đứa thực hiện chuyến du hành dài trong con tàu vũ trụ chuyển động với vận tốc, gần vận tốc ánh sáng. Khi trở về, nó sẽ trẻ hơn rất nhiều so với đứa ở lại trái đất. Điều này được gọi là nghịch lý hai đứa trẻ sinh đôi. Nhưng nó là nghịch lý chỉ nếu ý niệm về thời gian tuyệt đối vẫn còn lẩn quất trong đầu óc chúng ta. Trong lý thuyết tương đối, không có một thời gian tuyệt đối duy nhất, mà thay vì thế, mỗi cá nhân có một độ đo thời gian riêng của mình, và độ đo đó phụ thuộc vào nơi họ đang ở và họ chuyển động như thế nào. Trước năm 1915, không gian và thời gian được xem là một sân khấu cố định, nơi diễn ra mọi sự kiện và không chịu ảnh hưởng bởi những điều xảy ra trong nó. Điều này đúng, thậm chí đối với cả thuyết tương đối hẹp. Các vật chuyển động, lực hút và đẩy. Nhưng không gian và thời gian thì vẫn liên tục và không bị ảnh hưởng gì. Và ý nghĩ cho rằng không gian và thời gian cứ tiếp tục như thế mãi mãi cũng là chuyện tự nhiên. Tuy nhiên, tình hình khác hoàn toàn trong thuyết tương đối rộng. Bây giờ không gian và thời gian là những đại lượng động lực. Khi một vật chuyển động hoặc một lực tác dụng, chúng đều ảnh hưởng đến độ cong của không gian và thời gian. Và đáp lại, cấu trúc của không thời gian sẽ ảnh hưởng đến cách thức mà các vật chuyển động và các lực tác dụng. Không gian và thời gian không chỉ có tác động mà còn bị tác động bởi mọi điều xảy ra trong vũ trụ. Chính vì người ta không thể nói về các sự kiện trong vũ trụ mà không có khái niệm về không gian và thời gian, nên trong thuyết tương đối rộng sẽ trở nên vô nghĩa nếu nói về không gian và thời gian ở ngoài giới hạn của vũ trụ. Trong những thập kỷ tiếp sau, sự nhận thức mới này về không gian và thời gian đã làm cách mạng quan niệm của chúng ta về vũ trụ. Ý tưởng xưa cũ cho rằng một vũ trụ căn bản không thay đổi, có thể đã tồn tại và có thể còn tiếp tục tồn tại đã vĩnh viễn, được thay thế bằng khái niệm một vũ trụ động. Đang giãn nở, một vũ trụ dường như đã bắt đầu ở một thời điểm hữu hạn trong quá khứ và có thể chấm dứt ở một thời điểm hữu hạn trong tương lai. Cuộc cách mạng này là đề tài của chương tiếp sau, và những năm sau đó, nó cũng đã là điểm xuất phát cho hoạt động của tôi trong lĩnh vực vật lý lý thuyết. Roger Penrose và tôi đã chứng tỏ được rằng chính thuyết tương đối rộng đã ngụ ý vũ trụ cần phải có điểm bắt đầu và có thể cả điểm kết thúc nữa. 3. Vũ trụ giãn nở. Nếu ta nhìn lên bầu trời vào những đêm quang đãng, không trăng, những vật sáng nhất mà chúng ta nhìn thấy có lẽ là các hành tinh: kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh và thổ tinh. Cũng có cả rất nhiều các ngôi sao tương tự như mặt trời của chúng ta, nhưng ở rất xa. Một số những ngôi sao cố định đó, thực tế lại hóa ra thay đổi, dù là rất ít, vị trí tương đối của chúng với nhau khi trái đất quay xung quanh mặt trời. Chúng hoàn toàn không phải là cố định. Sở dĩ có điều này là do chúng tương đối ở gần chúng ta. Khi trái đất quay xung quanh mặt trời, từ những vị trí khác nhau, chúng ta thấy chúng trên nền của những ngôi sao ở xa hơn. Đó là một điều may mắn, vì nó cho phép chúng ta đo được một cách trực tiếp khoảng cách từ những ngôi sao đó đến chúng ta. Chúng càng ở gần thì càng có vẻ di chuyển nhiều hơn. Ngôi sao gần chúng ta nhất là sao Proxima, thuộc chòm sao Nhân Mã, được tìm thấy cách chúng ta khoảng 4 năm ánh sáng. Nghĩa là ánh sáng từ nó phải mất 4 năm mới tới được trái đất, hay khoảng 23 triệu triệu dặm. Đa số các ngôi sao khác thấy được bằng mắt nằm cách chúng ta trong khoảng vài trăm năm ánh sáng. Để so sánh, bạn cần biết rằng mặt trời chỉ cách chúng ta có 8 phút ánh sáng. Những ngôi sao thấy được dường như nằm rải rác trên toàn bộ bầu trời đêm, nhưng chúng đặc biệt tập trung trong một dải mà người ta gọi là dải ngân hà. Rất lâu về trước, vào khoảng năm 1750, đa số các nhà thiên văn cho rằng sự xuất hiện của dải ngân hà có thể giải thích được nếu phần lớn các sao nhìn thấy nằm trong một cấu hình giống như cái đĩa. Một ví dụ về cái mà hiện nay chúng ta gọi là thiên hà xoắn ốc. Phải mấy chục năm sau, nhà thiên văn, ngài William Herschel, mới khẳng định được ý tưởng đó của mình bằng cách cần mẫn lập một catalog về vị trí và khoảng cách của một số rất lớn các ngôi sao. Thậm chí như thế, nhưng ý tưởng này chỉ được chấp nhận hoàn toàn vào đầu thế kỷ này. Bức tranh hiện đại về vũ trụ mới chỉ khởi đầu vào năm 1924, khi nhà thiên văn người Mỹ Edwin Hubble chứng tỏ được rằng thiên hà của chúng ta không phải là thiên hà duy nhất. Thực tế còn có nhiều thiên hà khác, và giữa chúng là khoảng không gian trống rỗng rộng lớn. Để chứng minh điều này, ông đã phải xác định khoảng cách đến các thiên hà khác đó. Những thiên hà này ở quá xa chúng ta, nên không giống như những ngôi sao gần. Chúng dường như thực sự cố định. Do đó, Hubble buộc phải sử dụng các phương pháp gián tiếp để đo khoảng cách. Người ta biết rằng, độ chói biểu kiến của các ngôi sao phụ thuộc vào hai yếu tố: ánh sáng nó phát ra bao nhiêu, độ trưng của nó, và nó ở xa chúng ta tới mức nào. Đối với những ngôi sao ở gần, chúng ta có thể đo được cả độ chói biểu kiến lẫn khoảng cách của chúng, và như vậy chúng ta có thể tính được độ trưng của chúng. Ngược lại, nếu chúng ta biết được độ trưng của các ngôi sao ở các thiên hà khác, chúng ta sẽ có thể tính được khoảng cách bằng cách đo độ chói biểu kiến của chúng. Hubble thấy rằng có một số loại sao luôn luôn có cùng độ trưng khi chúng đã đủ gần để ta có thể đo được. Do đó ông rút ra kết luận rằng nếu ta tìm thấy những ngôi sao loại đó ở các thiên hà khác, thì chúng ta có thể xem rằng chúng cũng có cùng độ trưng. Và như vậy có thể tính được khoảng cách đến thiên hà đó. Nếu chúng ta có thể làm điều đó cho nhiều ngôi sao trong cùng một thiên hà, mà kết quả tính toán đều cho một khoảng cách như nhau, thì hoàn toàn có thể tin được vào đánh giá của chúng ta. Theo cách đó, Edwin Hubble đã xác định được khoảng cách tới 9 thiên hà khác nhau. Bây giờ chúng ta biết rằng thiên hà của chúng ta chỉ là một trong số vài trăm ngàn triệu thiên hà có thể nhìn thấy được bằng các kính thiên văn hiện đại. Mỗi một thiên hà lại gồm khoảng vài trăm ngàn triệu ngôi sao. Hình 3.1 là ảnh của một thiên hà xoắn ốc mà chúng ta nghĩ rằng thiên hà của chúng ta sẽ được nhìn giống như thế dưới con mắt của người sống ở một thiên hà khác. Chúng ta sống trong một thiên hà có bề ngang rộng chừng 100.000 năm ánh sáng và quay chậm. Các ngôi sao nằm trong các nhánh xoắn của thiên hà quay xung quanh tâm của nó với vận tốc gấp một vòng trong vài trăm triệu năm. Mặt trời của chúng ta cũng chỉ là một hình ngôi sao bình thường màu vàng, có kích thước trung bình và nằm ở mép trong của một trong những nhánh xoắn ốc. Kể từ thời Aristotle và Ptolemy, thời mà người ta nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, cho tới ngày nay, quả thật chúng ta đã đi được một chặng đường rất dài. Những ngôi sao ở xa chúng ta đến nỗi, đối với chúng ta, chúng chỉ là những chấm sáng nhợt nhạt. Chúng ta không thể thấy được kích thước cũng như hình dạng của chúng. Vậy thì bằng cách nào ta có thể nói về các loại sao riêng biệt khác nhau? Đối với đại đa số các ngôi sao, chỉ có một nét đặc trưng mà chúng ta quan sát được, đó là màu ánh sáng của chúng. Newton đã phát hiện ra rằng nếu ánh sáng mặt trời đi qua một lăng kính, nó sẽ tách thành các màu thành phần, còn gọi là quang phổ của nó, như màu của cầu vồng. Bằng cách hướng kính thiên văn vào một ngôi sao riêng lẻ hay một thiên hà, người ta có thể quan sát một cách tương tự quang phổ của ánh sáng tới từ ngôi sao hay thiên hà đó. Những ngôi sao khác nhau có quang phổ khác nhau, nhưng độ chói tương đối của các màu khác nhau luôn luôn chính xác, hệt như người ta mong đợi tìm thấy trong ánh sáng của những vật phát sáng nóng đỏ. Thực tế, ánh sáng được phát ra bởi một vật không trong suốt nóng đỏ có phổ đặc trưng, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nó, quang phổ nhiệt. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể biết nhiệt độ của ngôi sao từ quang phổ ánh sáng của nó. Hơn nữa, chúng ta còn tìm thấy rằng một số màu rất xác định không có mặt trong quang phổ của ngôi sao, và những màu vắng mặt đó khác nhau đối với những ngôi sao khác nhau. Vì chúng ta biết rằng mỗi nguyên tố hóa học hấp thụ một tập hợp đặc trưng những màu rất xác định, nên bằng cách đối chiếu những màu này với những màu vắng mặt trong quang phổ của một ngôi sao, chúng ta có thể xác định được chính xác những nguyên tố nào có mặt trong khí quyển của ngôi sao đó. Trong những năm 1920, khi các nhà thiên văn bắt đầu quan sát quang phổ của các ngôi sao thuộc những thiên hà khác, họ đã tìm thấy một điều rất đặc biệt. Có những tập hợp đặc trưng các màu vắng mặt, giống hệt như đối với những ngôi sao trong thiên hà chúng ta, nhưng chúng bị dịch đi cùng một lượng tương đối về phía đỏ của quang phổ. Để hiểu được ý nghĩa của điều này, chúng ta trước hết cần phải tìm hiểu về hiệu ứng Doppler. Như chúng ta đã thấy, ánh sáng thấy được gồm những thăng gián hay những sóng trong trường điện từ. Tần số hay số sóng trong một giây của ánh sáng là rất cao, trải dài từ 4 đến 700 triệu triệu sóng trong một giây. Các tần số khác nhau của ánh sáng được mắt người nhìn thấy như những màu khác nhau. Những ánh sáng có tần số thấp nhất nằm ở phía đỏ của quang phổ và những ánh sáng có tần số cao nhất nằm ở phía tím của nó. Bây giờ chúng ta hãy hình dung một nguồn sáng ở cách chúng ta một khoảng không đổi, tỉ như một ngôi sao, và phát sóng ánh sáng có tần số không đổi. Rõ ràng là tần số của các sóng mà chúng ta nhận được cũng chính là tần số mà chúng đã được nguồn phát ra. Trường hấp dẫn của thiên hà chưa đủ mạnh để gây ra hiệu ứng đáng kể. Bây giờ, giả thử rằng nguồn sóng bắt đầu chuyển động hướng về phía chúng ta. Khi nguồn phát một đỉnh sóng tiếp theo, thì nó ở gần chúng ta hơn. Vì vậy, thời gian để đỉnh sóng đó tới được chúng ta sẽ ít hơn so với khi nguồn sóng đứng yên. Điều này có nghĩa là thời gian giữa hai đỉnh sóng tới chúng ta là nhỏ hơn, và do đó số sóng mà chúng ta nhận được trong một giây, tức là tần số, sẽ lớn hơn so với khi nguồn sóng đứng yên. Tương ứng, nếu nguồn sóng đi ra xa chúng ta, thì tần số mà chúng ta nhận được sẽ thấp hơn. Do đó, trong trường hợp ánh sáng, điều này có nghĩa là những ngôi sao chuyển động ra xa chúng ta sẽ có quang phổ dịch về phía đỏ của quang phổ, hiện tượng dịch về phía đỏ, và những ngôi sao chuyển động về phía chúng ta sẽ có quang phổ dịch về phía tím. Mối quan hệ này giữa tần số và vận tốc được gọi là hiệu ứng Doppler, là một kinh nghiệm hàng ngày. Hãy lắng nghe một chiếc xe ô tô chạy trên đường. Khi chiếc xe tiến lại gần, tiếng động cơ của nó nghe bỗng hơn, tức là tần số sóng âm cao hơn. Còn khi nó đi ra xa, âm của nó nghe trầm hơn. Đối với các sóng vô tuyến cũng tương tự như vậy. Thực tế, cảnh sát đã dùng hiệu ứng Doppler để xác định vận tốc của các xe ô tô bằng cách đo tần số của các xung sóng vô tuyến phản xạ từ các xe đó. Sau khi chứng minh được sự tồn tại của các thiên hà khác, trong những năm tiếp sau, Hubble đã dành thời gian để lập catalog khoảng cách và quan sát quang phổ của các thiên hà đó. Vào thời gian ấy, nhiều người nghĩ rằng các thiên hà chuyển động một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, cho nên họ chờ đợi sẽ tìm thấy những quang phổ dịch về phía tím, cũng nhiều như những quang phổ dịch về phía đỏ. Do đó người ta hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng đa số các thiên hà đều có quang phổ dịch về phía đỏ. Nghĩa là gần như tất cả chúng đang chuyển động ra xa chúng ta. Điều còn ngạc nhiên hơn nữa là phát hiện mà Hubble công bố năm 1929. Thậm chí độ dịch về phía đỏ của thiên hà cũng không phải là ngẫu nhiên, mà nó tỷ lệ thuận với khoảng cách từ thiên hà đó đến chúng ta. Hoặc nói một cách khác, thiên hà càng ở xa thì nó chuyển động ra xa càng nhanh. Có nghĩa là vũ trụ không phải là tĩnh như trước kia người ta vẫn tưởng, mà thực tế nó đang giãn nở. Khoảng cách giữa các thiên hà ngày càng tăng lên theo thời gian. Phát minh vũ trụ đang giãn nở là một trong những cuộc cách mạng trí tuệ vĩ đại của thế kỷ 20. Với nhận thức muộn màng, việc ngạc nhiên tự hỏi tại sao trước kia không ai nghĩ tới điều đó là chuyện quá dễ dàng. Newton và những người đáng lẽ ra phải thấy rằng vũ trụ tĩnh sớm hay muộn rồi cũng sẽ co lại dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn. Nhưng thay vì hãy cứ giả thử rằng vũ trụ đang giãn nở. Nếu nó giãn nở đủ chậm, thì lực hấp dẫn sẽ làm cho nó cuối cùng sẽ ngừng giãn nở và sau đó sẽ bắt đầu co lại. Tuy nhiên nếu vũ trụ giãn nở với vận tốc nhanh hơn một vận tốc giới hạn nào đó, thì hấp dẫn sẽ không bao giờ đủ mạnh để làm dừng nó lại và vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở mãi mãi. Điều này cũng hơi giống như khi người ta phóng một tên lửa lên không từ mặt đất. Nếu nó có vận tốc nhỏ thì lực hấp dẫn cuối cùng sẽ làm cho nó dừng lại và bắt đầu rơi xuống. Ngược lại, nếu tên lửa có vận tốc lớn hơn một vận tốc tới hạn nào đó, khoảng 7 dặm trong một giây, thì lực hấp dẫn sẽ không còn đủ mạnh để kéo nó lại nữa và nó sẽ tiếp tục rời xa trái đất mãi mãi. Tính chất đó của vũ trụ lẽ ra hoàn toàn có thể được tiên đoán từ lý thuyết hấp dẫn của Newton ở bất kỳ thời điểm nào của thế kỷ 19, 18 thậm chí ở cuối thế kỷ 16. Nhưng vì niềm tin vào vũ trụ tĩnh quá mạnh đến mức nó vẫn còn dai dẳng cho tới đầu thế kỷ 20. Thậm chí cả Einstein, khi xây dựng thuyết tương đối rộng vào năm 1915, cũng vẫn đinh ninh rằng vũ trụ cần phải là tĩnh, khiến ông đã phải sửa đổi lý thuyết của mình để điều đó có thể xảy ra bằng cách đưa vào những phương trình của mình cái được gọi là hằng số vũ trụ. Einstein đã đưa vào một lực phản hấp dẫn mới mà không giống như những lực khác. Nó không có xuất xứ từ một nguồn cụ thể nào mà được tạo dựng ngay trong cấu trúc của không thời gian. Ông đặt ra yêu cầu không thời gian có xu hướng nội tại là nở ra, và điều đó có thể được làm để cân bằng chính xác với lực hút của toàn bộ vật chất trong vũ trụ, sao cho kết quả thu được là một vũ trụ tĩnh. Dường như chỉ có một người là muốn chấp nhận thuyết tương đối rộng ở dạng ban đầu của nó, và trong khi Einstein và các nhà vật lý khác tìm mọi cách để lảng tránh sự tiên đoán về một vũ trụ không tĩnh của thuyết tương đối rộng, thì người đó, tức là nhà vật lý và toán học người Nga Alexander Friedman, thay vì thế đã bắt tay vào giải thích nó. Friedman đã đưa ra hai giả thuyết rất đơn giản về vũ trụ, đó là vũ trụ là đồng nhất theo mọi hướng mà chúng ta quan sát, và điều này cũng đúng với bất kỳ vị trí quan sát nào. Chỉ từ hai ý tưởng đó, Friedman đã chứng tỏ được rằng chúng ta không thể chờ đợi vũ trụ phải là tĩnh. Thực tế, vào năm 1922, ít năm trước khi phát minh của Hubble, Friedman đã tiên đoán chính xác điều mà Hubble đã tìm ra. Giả thiết cho rằng vũ trụ nhìn y hệt nhau theo mọi hướng rõ ràng không đúng với thực tế. Ví dụ, chúng ta đã thấy những sao khác trong thiên hà chúng ta tạo nên một dải sáng nổi bật trên nền trời đêm, tức là dải ngân hà. Nhưng nếu chúng ta quan sát những thiên hà ở xa, thì số lượng của chúng tương đối giống nhau. Như vậy, về đại thể thì vũ trụ có thể xem là như nhau theo mọi hướng, với điều kiện là ta phải nhìn nó ở quy mô lớn so với kích thước giữa các thiên hà và bỏ qua những sai khác ở quy mô nhỏ. Trong một thời gian dài, điều này đã đủ biện minh cho giả thuyết của Friedman như một phép gần đúng thô đối với vũ trụ thực. Nhưng gần đây hơn, một sự tình cờ may mắn đã phát hiện ra rằng giả thuyết của Friedman thực tế là sự mô tả khá chính xác vũ trụ của chúng ta. Năm 1965, hai nhà vật lý Mỹ làm việc ở phòng thí nghiệm của hãng Bell Telephone ở New Jersey là Arnold Benzias và Robert Wilson đang tiến hành trắc nghiệm một máy dò sóng cực ngắn rất nhạy. Sóng cực ngắn cũng giống như ánh sáng, nhưng với tần số chỉ cỡ 10.000 triệu sóng trong một giây. Benzias và Wilson rất băn khoăn khi họ phát hiện ra rằng máy dò của họ đã ghi được quá nhiều tiếng ồn hơn mức cần thiết. Tiếng ồn này dường như không đến theo một hướng đặc biệt nào. Đầu tiên họ phát hiện có phân chim trong máy. Sau đó họ đã kiểm tra mọi khả năng có thể hỏng hóc, nhưng tất cả đều bị loại trừ. Họ cũng biết rằng mọi loại tiếng ồn bên trong bầu khí quyển sẽ mạnh hơn khi máy dò không hướng theo phương thẳng đứng, bởi vì các tia sáng truyền trong khí quyển sẽ thu được ở gần đường chân trời nhiều hơn là trên đỉnh đầu. Nhưng tiếng ồn thái quá ở đây là như nhau theo mọi phương mà họ hướng đầu dò tới, và như vậy nó phải tới từ bên ngoài khí quyển. Tiếng ồn này cũng như nhau cả ngày lẫn đêm trong suốt cả năm, bất kể trái đất vẫn quay quanh trục của nó và quay quanh mặt trời. Điều này chứng tỏ bức xạ phải tới từ bên ngoài hệ mặt trời, thậm chí từ ngoài cả thiên hà chúng ta. Vì nếu không, nó sẽ thay đổi khi chuyển động của trái đất làm cho máy dò hướng theo những hướng khác nhau. Thực tế, chúng ta biết rằng bức xạ đó tới được chúng ta đã phải đi qua phần lớn vùng vũ trụ quan sát được, Và vì nó như nhau theo các phương khác nhau, nên vũ trụ cũng cần phải như nhau theo mọi phương, nếu chỉ xét trên quy mô lớn. Bây giờ chúng ta biết rằng bất kể nhìn theo phương nào, thì tiếng ồn đó cũng chỉ biến thiên, không bao giờ vượt quá một phần vạn. Như vậy, Benziat và Wilson hoàn toàn tình cờ đã phát hiện được một bằng chứng khá chính xác khẳng định giả thiết thứ nhất của Bredman. Tuy nhiên, do vũ trụ như nhau theo mọi hướng chỉ về trung bình trên quy mô lớn, chứ không phải hoàn toàn chính xác như vậy, nên các bức xạ vi ba cũng không thể hoàn toàn như nhau theo mọi hướng, tức là có những biến thiên nhỏ theo các hướng khác nhau. Những sai khác này lần đầu tiên đã được vệ tinh COPE, tên viết tắt của Cosmic Background Explorer Satellite, vệ tinh khảo sát bức xạ nền, phát hiện vào năm 1992 ở mức 1/100.000. Mặc dù những sai khác đó là nhỏ nhưng lại rất quan trọng, như sẽ được giải thích ở chương 8. Gần khoảng thời gian ấy, hai nhà vật lý Mỹ ở Đại học Princeton, gần đó là Bob Picker và Jim Peeble, cũng đang quan tâm tới các sóng cực ngắn. Họ đang làm việc theo một đề xuất của George Gamow, người đã một thời là sinh viên của Alexander Friedman, cho rằng vũ trụ ở thời kỳ đầu phải rất nóng và đặc, đồng thời phát sáng, nóng, trắng. Dicker và Peebles lý luận rằng chúng ta hiện nay vẫn có thể thấy được ánh sáng chói lọi đó của vũ trụ ở thời kỳ đầu, bởi vì ánh sáng từ những phần rất xa của vũ trụ chỉ bây giờ mới đến được chỗ chúng ta. Tuy nhiên, sự giãn nở của vũ trụ có nghĩa là ánh sáng đó phải dịch rất mạnh về phía đỏ, khiến cho bây giờ chúng ta thấy nó dưới dạng bức xạ vi ba, sóng cực ngắn. Dicker và Peebles đang chuẩn bị tìm kiếm bức xạ đó, thì Benziat và Wilson nghe nói về công trình của họ, và hai ông hiểu ngay rằng mình đã phát hiện được chính bức xạ đó. Vì thế mà Benziat và Wilson đã được trao giải thưởng Nobel về vật lý năm 1978, một điều hơi chua chát đối với Dicker và Peebles, ấy là chưa nói tới Gamow. Giờ đây thoạt nhìn thì toàn bộ bằng chứng đó, bằng chứng xác nhận rằng vũ trụ nhìn như nhau theo bất cứ hướng nào mà chúng ta quan sát, có thể dẫn đến ý nghĩ cho rằng có một cái gì đó đặc biệt về vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Đặc biệt, có thể nghĩ rằng chúng ta quan sát thấy tất cả các thiên hà khác đang chuyển động ra xa chúng ta, thì chúng ta cần phải ở trung tâm của vũ trụ. Tuy nhiên, cũng có một cách giải thích khác. Vũ trụ cũng phải như nhau theo mọi hướng khi nó được quan sát từ bất kỳ một thiên hà nào khác. Nhưng, như chúng ta đã thấy, đó chính là giả thiết thứ hai của Bredman. Hiện chúng ta chưa có bằng chứng khoa học để khẳng định hay bác bỏ giả thiết đó. Chúng ta tin nó chỉ trên cơ sở của sự khiêm tốn. Sẽ là quá nổi bật nếu vũ trụ là như nhau theo mọi phương xung quanh chúng ta, nhưng lại không như thế xung quanh các điểm khác trong vũ trụ. Trong mô hình của Bredman, tất cả các thiên hà đều chuyển động ra xa nhau. Tình huống này khá giống một quả bóng bay. Trên mặt có vẻ nhiều chấm màu đang được thổi căng lên từ từ. Khi quả bóng căng lên, khoảng cách giữa các chấm màu tăng lên, nhưng không thể nói là chấm màu nào là trung tâm của sự giãn nở đó. Hơn nữa, các chấm càng xa nhau thì chúng chuyển động ra xa nhau càng nhanh. Tương tự như vậy, trong mô hình của Bredman, vận tốc mà hai thiên hà chuyển động ra xa nhau tỷ lệ với khoảng cách giữa chúng. Như vậy, mô hình này tiên đoán rằng mọi sự dịch về phía đỏ của một thiên hà tỷ lệ thuận với khoảng cách từ nó đến chúng ta, đúng như Hubble đã phát hiện. Mặc dù thành công của mô hình và tiên đoán của nó và những quan sát của Hubble, công trình của Bredman ít được biết tới ở phương Tây, cho tới tận khi những mô hình tương tự được phát minh bởi nhà vật lý Mỹ